Loại thứ hai là an thọ khổ. Điều này cũng trong nhẫn nhục. Đây là gì? Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả đều phải nhẫn chịu. Không bị hoàn cảnh ác liệt làm dao động. Ngày xưa, người tu hành đa số ở trong núi rừng, vì cảnh thanh tịnh. Đối với những thôn làng lân cận, ít nhất cách nhau đến 30 dặm. Nghĩa là khoảng cách khoảng 2 km. Như vậy khi cần mọi thứ cũng rất dễ dàng. Nhưng ở đó rất thanh tịnh, không có ai làm phiền. Đôi khi trong cuộc sống thiếu thốn cũng phải nhẫn nại. Có thể chịu nóng, có thể chịu đói, không sợ lạnh nóng. Một lòng hướng đạo, không quan tâm điều gì và không sợ gì cả. Chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một câu Phật hiệu, mỗi niệm cầu sanh tịnh độ. Thân thể này đã buông xả, giao thân này cho Phật A-di-đà. Phật A-di-đà sẽ chăm sóc. Nếu thọ mạng đến, Ngài sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Còn như thọ mạng chưa đến, Phật A-di-đà sẽ quan tâm đến sinh hoạt của chúng ta. Nhưng cuộc sống chúng ta không phải giàu có, mà rất thanh bần, chắc chắn sống được. Cuộc sống thanh bần tiêu nghiệp chướng và tăng phước huệ. Trong Hoằng Nhất Đại Sư giảng diễn tập, có một bài đặc biệt nói với chúng ta về sự tiết kiệm của Đức Thế Tôn. Khuyên chúng ta nên học tập lãng phí. Là tổn phước báo, không phải tiêu nghiệp chướng. Phước báo tổn rồi thì tội nghiệp tăng trưởng. Tiết kiệm là tiêu nghiệp chướng, tăng phước đức. Trong cuộc sống hàng ngày, cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, không nên lãng phí. Nên nhớ rằng giới khoa học cảnh cáo chúng ta, địa cầu này trong tương lai không xa sẽ có nguy cơ về lương thực, nguy cơ về nguồn năng lượng, nguy cơ về nguồn nước. Những thứ này đều trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tiết kiệm, quen sống cực khổ, khi khổ nạn này đến, chúng ta không cảm thấy quá khổ. Bình thường sống quá thoải mái, quá sung túc, một khi gặp thiên tai liền cảm thấy rất đau khổ. Chúng ta nghĩ đến Tăng Đoàn khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới gốc cây. Ngày hôm nay đi khất thực, khất thực không được cũng không sao. Ngày đó vẫn tinh tấn tu tập thiền định. Hai ngày khất thực không được cũng chẳng lo. Uống miếng nước trong hồ là được rồi. Không như hiện nay. Hiện nay người đô thị thật như cổ nhân nói, được nuông chiều từ bé. Để họ ở ngoài đồng, để trên mảnh đất tự nhiên, họ sẽ không sống nổi. Vấn đề hiện nay thật sự nghiêm trọng hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi nhớ lúc nhỏ, khoảng 6-7 tuổi, khi bọn trẻ ở nông thôn chơi đùa, nước trong ruộng lúa có thể uống, rất sạch sẽ, lấy tay dọc lên là có thể uống. Còn có rất nhiều lá cây có thể ăn. Người nông thôn không có gì ăn, nên hái lá cây, hái hoa. Hoa cũng có thể ăn. Bây giờ phiền phức. Bây giờ đất đai đã bị nhiễm độc. Thuốc và phân bón, nước thải của công nghiệp, nguồn nước nhiễm ô, đất đai nhiễm ô, cho nên không dám ăn. Rau dại cỏ dại dám ăn không? Chúng tôi lúc nhỏ dám ăn, nhổ cỏ lên ăn rễ cây cỏ. Rễ cỏ có hương vị rất ngọt. Hiện nay toàn bộ thế giới đã thay đổi. Trong thời đại này, mình càng phải nên coi trọng đức hạnh của mình. Đi con đường của Phật Bồ Tát, đi con đường của các bậc thánh hiền, chắc chắn an toàn, không có sai lầm. An toàn đối với cảnh khổ nạn. Không có thiên tai, thường nghĩ rằng khi có thiên tai tôi phải làm sao? Phải chuẩn bị tâm lý để khi thiên tai đến không bị sợ hãi, không khiếp sợ.